tràng tình tông hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 22, giảng giải bộ sách học đạo đức, chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ học đạo đức. Hôm nay chúng ta học sang phần tiếp của chương 4 nói về lịch sử của quốc gia. Hôm nay chúng ta học về phần Lý Thái Tổ sau khi được đăng quang lên ngôi vua, thì không bao lâu Lý Thái Tổ ban chiếu rời đô, chuyển từ Hoa Lư để về thành Thăng Long, chính là Hà Nội chúng ta bây giờ vậy, để tạo cái kế sách lâu dài phát triển rộng rãi cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ở trong cái bài kệ của học đạo đức có nói rằng Lý Thái Tổ chiếu rời đô từ Hoa Lư về Đại La, mộng rồng vàng đổi Thăng Long, tạo kế lâu truyền 8 đời. Như chúng ta đã biết, sau khi được sự giúp đỡ của Đại Thần Đào Cam Mộc và Thiền Sư Vạn Hạnh cùng một số các triều thần ở trong triều đình, đặc biệt là đông đảo quần chúng nhân dân khắp trong cả đất nước. Cho nên vào năm 1009, khi mà Lê Long Đĩnh mất, con là Lê Xạ còn bé, cho nên Lý Công Uẩn lúc bấy giờ thì đang làm con rể của vua Lê Đại Hành, chúng ta hôm qua học biết rồi, được cả văn võ bá quan suy tôn lên làm vua. Đấy, chúng ta thấy năm 1009, Lê Long Đĩnh với sự cai trị hà khắc đánh mất lòng dân, đồng thời cũng là đốt hết cái công đức phúc báo ở nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã tu tập, đã vun trồng, đã gieo hạt giống tốt đấy, nhưng đời nay lại thọ dụng quá đà, cho nên lên làm vua được có 4 năm thì mất. 20 tuổi giết anh để lên làm vua. 22 tuổi bị trọng bệnh, phải vừa nằm mà thiết triều. Và 2 năm sau thì Lê Ngoại Triều mất vào năm 1009. Và trong cung lúc bấy giờ, chúng ta thấy con của Lê Long Đĩnh là Lê Sạ còn quá bé để có thể lên làm vua và cai trị đất nước. Mà các đại thần trong triều cũng như nhân dân thấy là sau khi vua Lê Đại Hành băng hà đi, các con của vua Lê Đại Hành tranh nhau làm vua, cho nên cái cảnh anh em giết chóc lẫn nhau, nổi ra sáo thịt, thật là tang thương vậy. Lê Long Việt mới lên làm vua được có 3 ngày, thì bị em của mình cho tâm phúc vào để giết chết. Cho nên chúng ta thấy là nhân dân thì cũng chán cái cảnh tượng ấy. Các đại thần trong triều cũng chán cái cảnh tượng ấy, mà thậm chí các đại thần còn lo nơm nớp khi ở cạnh một ông vua mà độc ác, như là được ví như là vua Trụ, vua Kiệt của phương Bắc vậy. Cho nên cơ hội đến, tức là khi Lê Ngoại Triều, Lê Long Đĩnh vừa mất, thì đặc biệt là đại thần Đào Cam Mộc và thiền sư Vạn Hạnh, vòng trong vòng ngoài, trong ngoài tương hợp với nhau để đưa Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế vào đúng ngày Quý Sửu, tháng 11 năm Kỷ Dậu, tức là ngày 21 tháng 11 năm 1009 vậy. Và đặt niên hiệu là Thuận Thiên. Thuận Thiên. Thuận Thiên, thiên tức là trời. Thuận Thiên tức là thuận theo ý trời vậy. Không trái với ý trời vậy. Không trái với lòng người vậy. Đấy, cho nên Lý Công Uẩn vừa lên ngôi vua một cái là đổi niên hiệu, đặt niên hiệu là Thuận Thiên, nghĩa là thuận theo ý trời. Để trên thì thuận theo ý trời, dưới thì hợp với lòng dân. Đấy, cho nên các đại thần và nhân dân đều là một lòng là muốn suy tôn Lý Công Uẩn lên làm vua. Cho nên ở cái tình thế ấy, Lý Công Uẩn không thể không làm vua. Tức là gì? Tức là phải nhận lời để làm vua để lo cho dân vậy. Sau khi lên làm vua, Lý Công Uẩn liền phong cho cha mình là Hiển Khánh Vương, tức là Hiển Khánh, phong là phong cho cái tước hiệu là Hiển Khánh Vương. Và mẹ là gì? Là Minh Đức Thái Hậu. Minh Đức Thái Hậu. Chú là gì? Vũ Đạo Vương, tức là em của bố là Vũ Đạo Vương. Còn hai em ruột là Vũ Uy Vương và Dực Thánh Vương. Ở đây thì chúng ta thấy này, sau khi Lý Công Uẩn lên lên 3 tuổi, mẹ đưa vào chùa học đạo với thiền sư Lý Khánh Văn. Sau này mẹ Công Uẩn tái giá đi bước nữa mà sinh ra 2 em nữa. Thì phải chắc chắn là như thế rồi, thì ở trong này mới thấy là Công Uẩn phong cho 2 em ruột của mình là Vũ Uy Vương và Dực Thánh Vương. Và chúng ta biết là khi mà sinh Lý Công Uẩn xong á, lịch sử nói rằng 3 năm sau thì mẹ đem Lý Công Uẩn vào chùa để cúng dường. Nhờ thầy Khánh Văn nuôi dạy. Cũng có chỗ nói rằng là sau khi sinh ngài xong á, thì mẹ ngài mất ở ngay cái đêm hôm mưa gió bão bùng khi sinh ngài trong các chuông đấy. Thì nếu mà xét về cái lịch sử ở đoạn này á, được ghi ở trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, một bộ cổ sử của đất nước Việt Nam chúng ta, bộ sử lâu đời nhất của Việt Nam chúng ta, được viết từ triều đại nhà Trần, tức là sau thời nhà Lý có một thời gian ngắn thôi. Và chúng ta thấy nếu mà sinh Lý Công Uẩn ra mà mẹ ngài mất luôn tại gác chuông của chùa Ứng Tâm hay là chùa Tiêu Sơn, có những thuyết nói là ngài sinh ở chùa Tiêu Sơn, nhưng đại đa số thì trong sách nói là ngài sinh ở chùa Ứng Tâm. Và cái thuyết nói rằng sinh ngài ra là mẹ ngài bị mất luôn ngay trong đêm hôm đấy vì là không có căn cứ. Ở đây trong lịch sử nói rằng ngài còn có 2 người em ruột nữa cơ mà. Và sau này lên làm vua còn phong cho 2 người em ruột của mình là Vũ Uy Vương và Dực Thánh Vương nữa. Vị trí là gì? Đồng nghĩa là mẹ của ngài phải tái giá đi bước nữa sau khi bố ngài mất. Tái giá đi bước nữa thì mới sinh được 2 người em như thế. Đấy, chúng ta thấy học lịch sử đấy, chúng ta phải nghiên cứu nó rộng ra thì mới thấy là sách này nói thế này, sách nọ nói thế kia, sách nọ thì nói thế khác. Cho nên chúng ta phải gộp lại. Chúng ta gộp lại và đưa ra những cái phân tích về các dữ liệu của lịch sử. Và đây chúng ta thấy vì sao mà hôm qua thầy nói cái thuyết mà một số các thầy giáo, thậm chí là giáo sư hay là các tiến sĩ hay các thầy giáo nghiên cứu không sâu và phát biểu là gì? Là cha của Lý Công Uẩn á, chính là thiền sư Vạn Hạnh, và Lý Công Uẩn chính là con ruột của Vạn Hạnh. Thầy phản bác cái điều đó thì hoàn toàn là bịa đặt, là sai sự thật với lịch sử. Đi nói ngược lại với lịch sử. Vì sao? Vì ở trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mà lúc nãy thầy vừa đọc cho chúng ta nghe đó, sau khi lên làm vua gì, Lý Công Uẩn phong cho cha của mình là gì? Là Hiển Khánh Vương. Như vậy là có gì? Có cha ăn nói. Không có cha tự nhiên ngài lại phong cho cha mình là Hiển Khánh Vương. Mẹ thì là Minh Đức Thái Hậu rồi. Đấy. Lại còn có cả chú nữa cơ mà. Chú là Vũ Đạo Vương đây nữa cơ mà. Đấy. Cho nên chúng ta thấy học lịch sử chúng ta nghiên cứu nó rộng ra, tài liệu này, tài liệu khác, tài liệu kia, tài liệu này có khi không có, tài liệu khác thì có. Đấy, cho nên ở đây thì, cho nên hôm qua tôi mới nói là chúng tôi dám đứng lên để nói là thầy giáo ngày xưa dạy chúng tôi, thầy giảng là Lý Công Uẩn chính là con ruột của thiền sư Vạn Hạnh. Cho nên chúng tôi mới đứng để chúng tôi có ý kiến, chúng tôi nói là thầy giáo giảng sai là như thế. Tất nhiên là trong cuộc đời ai cũng có lúc sai các quý vị. Chúng tôi cũng có lúc sai mà. Lên giảng cũng có lúc sai, phải xin lỗi các Phật tử. Nhưng mà sai mà biết sửa thì điều đó là điều tốt vậy. Vì chúng ta đã phải là thánh nhân đâu, chưa phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là Phật. Thì đương nhiên là phàm phu thì cũng có lúc chúng ta sai. Thậm chí chúng ta học, chúng ta đọc nghiên cứu tài liệu không đến nơi đến chốn, hoặc là đọc nhưng mà chưa học rộng, chưa nghe nhiều, thì vẫn còn có chỗ khiếm khuyết vậy, chỗ thiếu sót vậy. Điều quan trọng là người ta chỉ cái sai cho mình mà chúng ta biết tiếp thu, chúng ta biết nhận lỗi, thì con người đó có thể tiếp tục dùng được vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy đấy, Lý Công Uẩn sau khi lên vua phong cho cha mình, mẹ mình, chú mình, rồi hai người em ruột của mình á đều có phẩm tước phẩm, nhưng mà cha mẹ thì đã mất rồi. Mẹ thì không biết đã mất chưa, nhưng cha thì chắc chắn là mất rồi, vì lịch sử nói mất từ bé mà. Mẹ thì không biết đã mất chưa. Đây thấy là nói có phong là Minh Đức Thái Hậu và hai người em trai nữa. Sau này á chúng ta thấy Lý Công Uẩn là lập 6 hoàng hậu. Tức là có 6 người vợ chính. Thì cũng không lạ gì đúng không? Vua chúa ngày xưa người ta nhiều vợ, nhiều con, nhiều thê, nhiều thiếp, cái đấy là chuyện bình thường thôi. Đấy cho nên chúng ta thấy là Thiền sư Vạn Hạnh ấy, trong bài giảng hôm qua tôi giảng Thiền sư Vạn Hạnh ngài tỏ rõ nguồn cơ, cho nên nói với Lý Công Uẩn đi theo con đường binh nghiệp vậy, để có thể thì có thể giúp được rất nhiều dân chúng vậy. Thế còn không có duyên với xuất gia chưa có duyên, mà có duyên với con đường ở binh nghiệp. Cho nên chúng ta thấy vì vậy sau này khi lên làm vua thì là Lý Công Uẩn là lập đến 6 hoàng hậu, con trưởng là Lý Phật Mã, được phong là Khai Thiên Vương, và sau này được lập làm thái tử. Các con trai khác của Lý Công Uẩn cũng được phong vương. Đồng thời con gái lớn của ông là An Quốc công chúa Lý Thiểm Hoa, tức là công chúa Lý Thiểm Hoa, cái từ An Quốc công chúa tức là cái chức rồi, cái tước được phong rồi. Còn tên của công chúa là Lý Thiểm Hoa, sau được gả cho gì? Được gả cho đại thần Đào Cam Mộc. Chúng ta thấy Đào Cam Mộc lúc này là tuổi chắc chắn là rất là nhiều rồi, chắc chắn là tuổi là nhiều hơn Lý Công Uẩn. Nhưng mà sao? Vì Đào Công Cam Mộc là người có công rất lớn trong việc vận động các bá quan văn võ để đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, cho nên cảm kích cái tấm lòng ấy, đồng thời cũng là muốn kết thêm cái tình xuôi gia thông gia, lại gì gả con gái cho Đào Cam Mộc, khiến cho Đào Cam Mộc lại là trở thành con rể của Lý Công Uẩn, thì là càng phải trung thành vậy. Nhiều tuổi hơn thì nhiều, nhưng bây giờ lấy con gái người ta thì đương nhiên là con người ta, nhìn là con rể người ta là càng phải trung thành đó. Đây cũng là một cái cách gọi là người xưa họ làm ở chính trị, lấy cái mối bang giao hòa hảo để tạo thêm cái thế lực để ủng hộ mình vậy, tạo thêm cái sức mạnh để giúp đỡ cho cái ngai vàng của mình nó được bền vững. Đấy chính là cái phương pháp làm chính trị của người xưa. Bây giờ thì cũng vẫn thế. Và Đào Cam Mộc cũng được phong là Nghĩa Tín Hầu. Là Nghĩa Tín Hầu. Nghĩa là gì? Là trung nghĩa. Tín là gì? Là không thay đổi. Hầu là cái tước hầu. Nghĩa Tín Hầu tức là một cái chức quan cũng rất là cao ở trong triều đình. Còn những người khác vẫn nguyên giữ nguyên chức cũ. Một người con gái khác là Lĩnh Nam công chúa là Lý Bảo Hòa. Lĩnh Nam công chúa là cái tước được phong. Còn tên của công chúa là Lý Bảo Hòa. Được gả cho động chủ Giáp Thừa Quý. Được gả cho một vị động chủ. Ngày xưa gọi là kiểu như là cái vị này được phong cát cứ một phương ấy. Đấy, gọi là động chủ Giáp Thừa Quý. Vị này thì chắc là ở vùng miền núi. ở vùng miền núi cho nên mới gọi là động chủ như thế. Bây giờ thành Hoa Lư vốn là kinh đô của hai triều đại vua trước, đó là nhà Đinh và nhà Lê, tức nhà Tiền Lê đó. Là một vị trí cố thủ tự nhiên giữa những mỏm núi đá nằm bên rìa phía đông nam đồng bằng sông Hồng trong tỉnh Ninh Bình ngày nay. Hoa Lư kiểm soát tuyến đường đất từ đồng bằng sông Hồng tới các tỉnh phía nam. Nó cũng là tiền đồn của những tỉnh phía nam nhìn ra đồng bằng sông Hồng. Lúc lên ngôi, Lý Thái Tổ cho rằng Hoa Lư thành chỉ hẹp, đất thì lại thấp, thành chỉ hẹp, đất thì thấp. Cho nên muốn rời đô về Đại La, nay tức là Hà Nội ngày nay, tức thành Tống Bình đời Đường. Ngày xưa đời Đường, đường nhà Đường đô hộ chúng ta gọi là thành Tống Bình. Nơi mà Cao Biền sau khi đuổi quân Nam Chiếu đã xây dựng lại phủ trị của An Nam Đô Hộ Phủ. Tức là sau này Cao Biền đánh đuổi quân Nam Chiếu xong cho xây dựng lại cái thành Tống Bình này. Sửa sang lại rất là nguy nga, gọi là An Nam Đô Hộ Phủ. Cho nên Lý Công Uẩn muốn chuyển về thành Đại La, một thời gọi là thành Tống Bình và một thời gọi là An Nam Đô Hộ Phủ, vân vân, tùy theo các triều đại, các giai đoạn lịch sử mà có tên gọi khác nhau. Lý Công Uẩn liền bàn với văn võ bá quan mà chúng ta chắc chắn rằng ngài phải tham khảo ý kiến của thầy mình, sư phụ mình, đó chính là Thiền sư Vạn Hạnh. Ở trong quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam của Nguyễn Lang, tức là bộ sử do Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ngài viết khi ngài còn chưa sang nước ngoài, ngài còn ở Việt Nam, ngài viết cái bộ sử đó, gọi là lịch sử Phật giáo Việt Nam, lấy hiệu bút là Nguyễn Lang. Lấy bút hiệu là Nguyễn Lang. Một bộ sử cũng rất là nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam cũng như là trên thế giới. Bộ sử đó, trước khi bộ sử của giáo sư Lê Mạnh Thát ra đời, tức là trước khi bộ sử của giáo sư Lê Mạnh Thát được viết ra, thì bộ sử này với bộ sử gọi là Thiền Uyển Tập Anh ấy. Một bộ Thiền Uyển Tập Anh ấy, thì là bộ sách kể về lịch sử của các vị thiền sư Việt Nam, nhưng mà đó cũng được gọi là một bộ sử Phật giáo lâu đời nhất. Ở bên nhà nước chúng ta, đất nước chúng ta thì có bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là bộ sử lâu đời nhất, còn bên Phật giáo thì có bộ Thiền Uyển Tập Anh là bộ được coi là bộ sử Phật giáo lâu đời nhất. Nhưng khi bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam của Nguyễn Lang, tức Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết xong và được in xuất bản và đưa vào cho công chúng đọc và nghiên cứu, thì đấy là một bộ sử rất có giá trị của Phật giáo Việt Nam nói riêng cũng như Phật giáo nói chung, Phật giáo của thế giới nói chung. Vì Phật giáo thế giới họ muốn nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, họ đều phải nghiên cứu qua bộ sử ấy, xem qua, đọc qua bộ sử ấy và lấy tư liệu qua bộ sử ấy. Chúng ta biết là Hòa Thượng là con người rất là giỏi, gọi là cái trình độ, cái kiến thức, cái sở học, sở tu của Hòa Thượng thì phải nói là tuyệt vời. Ngày xưa chúng tôi còn trẻ cũng rất là kính trọng và ngưỡng mộ đức hạnh và trí tuệ công đức của ngài. Cũng đọc rất nhiều những cái bộ sách mà ngài trước tác ngài viết ra, trong đó có bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thì trong bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam của ngài nói rằng á, Lý Công Uẩn khi lên ngôi vua, trước khi lên ngôi vua đã có sự giúp đỡ rất nhiều của sư phụ của mình, tức là thiền sư Vạn Hạnh. Và cái việc mà bàn bạc với đại thần Đào Cấp Mộc á, để đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, đó cũng chính là gì? Là do thiền sư Vạn Hạnh ngài sắp xếp. Và khi Lý Công Uẩn lên ngôi thì cũng chính là thiền sư Vạn Hạnh khuyên với Lý Công Uẩn là rời đô từ kinh thành Hoa Lư về thành Đại La, tức Thăng Long. Và trong sách ấy còn nói thêm là, đây không phải là dám chắc chắn, mà sách ấy còn nói là, có lẽ cái bài chiếu rời đô ấy cũng chính là do gì? Thiền sư Vạn Hạnh viết. Còn Lý Công Uẩn, vua Lý Công Uẩn là người chỉ ra đọc trước gì Bá Quan Văn Võ và Bách Gia Chăm họ mà thôi. Đó, thì chúng ta thấy cái điều đó cũng không có gì là sai cả. Vì chúng ta thấy bây giờ kể cả bài phát biểu của Tổng thống ở các quốc gia châu Âu, hay là cái bài phát biểu của Tổng Bí Thư, của Chủ tịch nước, hay là của Thủ tướng cái Chính phủ đất nước chúng ta cũng thế. Chúng ta thấy các ngài trăm công nghìn việc, lấy đâu thời gian để các ngài viết cái bài, những cái bài phát biểu, mà phải có một cái ban, gọi là cái ban, gọi là tiểu ban về ví dụ như chuẩn bị đại hội thì có một cái tiểu ban nhân sự về đại hội chẳng hạn. Đấy, thì chuẩn bị về con người, sắp xếp ai làm cái gì, ai làm cái gì, người này được cái gì, người này người nọ được cái gì, và cái tiểu ban nhân sự phải sắp xếp xong lại trình lên ban bí thư. Đó, trước tiên là phải trình lên ban bí thư đấy. Ban bí thư bắt đầu là phải xin ý kiến của tổng bí thư, sau đó tổng bí thư gật đầu đã, đồng ý đã, thì khi đó tổng bí thư gật đầu đồng ý vẫn chưa phải là quyết xong được, mà phải gì? Ra bộ chính trị. Nhưng trước khi ra bộ chính trị, mười mấy người quyết là phải đưa lên ban bí thư. Ban bí thư xin ý kiến của tổng bí thư đồng ý chủ trương ấy, xong đưa ra bộ chính trị họp bàn, và khi đó thống nhất thì mới chốt. Chúng ta thấy không? Và sau khi chốt rồi, toàn bộ những cái văn bản là phải có một cái gọi là tiểu ban văn kiện. Đấy, đấy gọi là một cái tiểu ban văn kiện nữa. Mà cái tiểu ban văn kiện đó chính là tất cả những cái văn kiện để chuẩn bị cho đại hội này. Viết những cái bài viết này, ai đọc cái gì, ai đọc cái gì, đó là cái tiểu ban văn kiện là gì? Chấp bút, tức là viết đó. Chuẩn bị, chấp bút và viết. Mà cái ban văn kiện là thường là gì? Là do chánh văn phòng. Chúng ta thấy chánh văn phòng ở đây tức là chánh văn phòng Trung ương Đảng đó. Nhà nước chúng ta bây giờ là như thế. Đấy, để cũng nói thêm như vậy, lấy ví dụ cái thực tiễn ở trong cuộc sống này để nói cho chúng ta thấy. Ví dụ ở trong giáo hội vậy, Đức Pháp Chủ những cái bài gọi là thông điệp Phật đản, hay là các bài viết, có mấy khi các cụ trực tiếp viết đâu, mà lại gọi là tổng thư ký hoặc là phó tổng thư ký. Những người đó là phải chắp bút. Tất nhiên chắp bút xong lại mang đến để bạch các cụ. Ví dụ bài mà chủ tịch phát biểu thì đến viết xong đưa lên để tác bạch hòa thượng chủ tịch, để hòa thượng xem, hòa thượng sửa lại lần cuối theo ý của hòa thượng. Thế thôi chứ coi như xong thì hòa thượng sửa xong, coi như là gì? Bài viết đó là của hòa thượng. Hay Đức Pháp Chủ cũng thế. Là bên Đức Pháp Chủ thì lại có một cái ban thư ký của hội đồng người chứng minh. Trong hội đồng chứng minh có một ban thư ký. Thì chư tôn đức hòa thượng giáo phẩm đó là phải viết chắp bút, ví dụ chắp bút cái lời chúc Tết chẳng hạn, hay là thư chúc mừng Phật đản chẳng hạn, vân vân. Cái ban thư ký của hội đồng người chứng minh á, phải chấp bút xong á phải xuống để thỉnh Đức Pháp Chủ để ngài gì, ngài xem và ngài cho ý kiến theo ý kiến của ngài chỉnh sửa lần cuối cùng, và đấy là ý kiến cuối cùng, coi như ngài sửa như thế nào đó là quyền của Đức Pháp Chủ và mọi người y giáo phụng hành theo, sau khi đó coi như bài đó gì là của Đức Pháp Chủ. Đó. Nhà nước chúng ta cũng thế, cho nên chúng ta thấy Tổng Bí Thư lấy đâu thời gian mà ngồi viết cả một cái bài phát biểu, cả một cái đề cương đại hội vân vân, không không có đâu các quý vị. Thủ tướng cũng vậy, Chủ tịch Quốc hội cũng thế, mà Chủ tịch nước cũng vậy, đều có một cái ban gọi là ban thư ký. Đấy, ban thư ký, vì thầy là chánh văn phòng của ban hướng dẫn, thầy biết rồi. Tất cả những cái văn bản liên quan đến hội nghị, hội thảo, vân vân, đều do ông chánh thư ký và ông chánh văn phòng phải lo hết. Và cái ban thư ký và là văn phòng đều phải phải lo hết. Còn các cụ thì ra lúc đó các cụ diễn thôi. Nhưng mà trước khi đem in ấn và phát tài liệu phải mang lên bạch các cụ, và các cụ duyệt lại lần cuối. Và khi các cụ duyệt lại lần cuối ý chỉ như thế nào đó là của các cụ. Cho nên thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng trong cái bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam của Nguyễn Lang, tức là của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ngài cũng đưa ra một cái ý kiến, đó là cái bài Chiếu Rời Đô. Có lẽ là do chính Thiền sư Vạn Hạnh là người phác thảo ra, và Lý Công Uẩn là người xem xét lại lần cuối và ra công bố trước bá quan văn võ bản dân thiên hạ. Và như vậy cái người công bố thì cái bài đó là gì, là bài của người đó, còn cái người viết ra thì chỉ là cái sân sau thôi, hậu trường thôi. Chúng ta thấy ví dụ như bài thì phát biểu khai mạc của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ chẳng hạn, mà cái ông chánh văn phòng khi mà Tổng Bí Thư hay là Chủ tịch nước hay Thủ tướng vừa phát biểu xong, ông ra trước mọi người, ông ấy nói là đây là bài tôi viết à? Có thể được không? Không thể được. Ông viết thì ông gọi là người chấp bút thôi. Ban đầu thôi, còn khi cuối cùng mang lên phải là Tổng Bí Thư hay Chủ tịch nước hay Thủ tướng Chính phủ vân vân, cái người đứng đầu đó duyệt và cho ý kiến cuối cùng thì đó là gì? Khi đó mới được in ra, và coi như cái bài đó là gì, và cái ý đó là của Tổng Bí Thư, của Chủ tịch nước, hoặc của Thủ tướng Chính phủ, hay là của Tổng thống, vân vân. Đó, các quốc gia đều thế cả. Đó. Đây thì cũng để nói thêm như thế, để chúng ta biết. Vì vậy mà ngày xưa khi chúng tôi đi học, khi mà có ý kiến nói rằng cái bài Chiếu Rời Đô đó là của Thiền sư Vạn Hạnh chấp bút, có người phản bác, nói rằng chẳng nhẽ cả cái triều đình như thế mà không có ai viết được bài Chiếu Rời Đô hay sao? Đương nhiên là có. Đào Cam Mộc là đại thần, rồi rất nhiều các vị đại thần, các vị quan văn giỏi ở trong triều nhà Đinh và nhà Lê. Nhưng chúng ta thấy qua cái bài giảng của 2-3 hôm trước, chúng tôi mới nói lật lại, chúng ta thấy gì? Đất nước ta không phải là không có những người giỏi lúc bấy giờ, không phải là không có những người đứng lên để viết được cái bài Chiếu Rời Đô. Nhưng điều quan trọng đó là gì? Là Lý Công Uẩn tin tưởng ai và giao cho ai mà thôi. Chúng ta nhớ cái điều đó. Điều quan trọng nhất là Lý Công Uẩn tin tưởng ai và giao cho ai viết cái bài Chiếu Rời Đô ấy. Và Lý Công Uẩn tin tưởng ai, và ai là người có đủ uy tín để tư vấn cho Lý Công Uẩn chuyển kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long vậy? Ai? Chúng ta nghĩ xem, ai lúc bấy giờ là người có uy tín nhất đối với gì? Đối với Lý Công Uẩn. Trong triều đình chắc chắn có một người, đó là Đào Cam Mộc. Nhưng mà Đào Cam Mộc chúng ta thấy là người mà rất có công với Lý Công Uẩn. Cho nên Lý Công Uẩn đã gả con gái lớn của mình ấy, cho Đào Cam Mộc, đó chính là công chúa Lý Thiềm Hoa. Và chúng ta biết Đào Cam Mộc như vậy là con rể của Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn trả ơn trả nghĩa bằng gì ạ? Bằng gả con gái của mình cho Đào Cam Mộc, rồi lại phong cho cái tước là Nghĩa Tín Hầu, một người trong triều đình. Còn một người ở ngoài triều đình có công lớn nhất, đồng thời cũng là người nuôi dạy cho mình, hun đúc, tôi luyện cho mình cái ý chí để trở thành một bậc quân vương trong tương lai, đó không ai khác chính là Thiền Sư Vạn Hạnh và Thiền Sư Khánh Văn. Nhưng Thiền Sư Khánh Văn sau khi năm 10 tuổi đưa Lý Công Uẩn đến với Thiền Sư Vạn Hạnh rồi, thì từ đó về sau là Lý Công Uẩn thường làm thị giả Thiền Sư Vạn Hạnh, và đem Thiền Sư Vạn Hạnh đem Lý Công Uẩn vào triều diện kiến vua Lê Hoàn. Và vua Lê gì rất là yêu thích, cho nên xin với Thiền Sư Vạn Hạnh là cúng người này cho mình để mình làm gì ạ? Mình dùng vào cái công việc triều chính. Và chúng ta thấy đấy chính là cái nhân duyên thầy trò, và cũng như là cái công lao của Thiền Sư Vạn Hạnh đối với Lý Công Uẩn vậy. Mà chúng ta biết là Thiền Sư Vạn Hạnh là một con người tinh thông Tam Tạng, Thánh Điển Phật Giáo, là tinh thông cả gì ạ? Cả Nho, Lão và Phật. Đó. Ngài học Nho và học tinh thông Nho Giáo và Lão Giáo từ khi còn bé cơ mà. Lớn lên là học Phật nữa thì thấy Phật Pháp là màu nhiệm, cho nên Ngài mới gì? Ngài mới xuất gia tu hành theo Phật Giáo. Và chúng ta đặc biệt là còn thấy Ngài rất giỏi về cái phương pháp là sấm truyền, tức là cái tâm linh ấy, của Ngài rất là giỏi, biết trước mọi cái cơ duyên chưa xảy ra mà Ngài biết được. Cho nên chúng ta thấy là bài giảng hôm trước nói về khi vua Lê Đại Hành hỏi về việc có tiến đánh quân Tống hay không, Thiền Sư Vạn Hạnh bảo gì? 3 đến 7 ngày quân Tống tự tan. Đúng như thật. Rồi một lần quân Chiêm Thành đem bắt sứ của nhà Lê. Vua Lê tức giận muốn khởi binh đi đánh, nhưng còn e ngại rằng sợ là quân Chiêm Thành quá mạnh, đánh không thắng thì có khi lại hỏng hết. Lúc đó là cho vời Lý Thiền Sư Vạn Hạnh đến để tham vấn, để thư hỏi. Thiền Sư Vạn Hạnh lúc đó bảo là gì? Bệ hạ đừng bỏ qua cái cơ hội ấy, cơ hội này là cơ hội rất tốt. Cho nên Lê Đại Hành liền là tin theo lời Thiền Sư và liền cất quân đi đánh Chiêm Thành. Và lần đó là đại thắng và cứu được 2 vị đại thần của mình bị quân Chiêm bắt giữ trước đây. Đấy, chúng ta thấy đến như vua Lê Đại Hành là cái người giỏi về điều binh khiển tướng, giỏi về cái gọi là mưu sâu, chiến lược rộng, mà còn phải gì ạ? Còn phải hỏi Thiền Sư Vạn Hạnh. Cho nên đây chúng ta xem đưa ra một cái giả thiết, ai là người đủ cái gì, cái kiến thức cũng như là cái uy tín để cho Lý Công Uẩn nhờ, mình cứ nói nôm na là nhờ gì, cho nhờ đi, nhờ viết cho cái bài Chiếu Rời Đô, tức là thảo cho cái bài Chiếu Rời Đô. Và để chọn cái chỗ nào để làm kinh đô, làm cái nơi mà có thể tiến thủ đều tốt vậy, công thủ đều tốt vậy. Mà khiến cho để mở mang đất nước được phát triển, được phồn vinh, cường thịnh lâu dài vậy? Ai? Chúng ta nếu suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy rằng lúc bấy giờ chẳng còn ai hơn Thiền sư Vạn Hạnh cả. Chắc chắn đấy. Cho nên cái bài lịch sử Phật giáo ở Việt Nam, cái bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh, ngài lấy bút danh là Nguyễn Lang, ngài đưa ra một cái ý kiến như vậy. Một số các nhà học giả ở ngoài đời họ phản bác, họ cho rằng triều đình thiếu gì người mà lại phải nhờ một ông sư viết cho chi chiếu rời đô. Nhưng chúng ta phải học, đừng có chấp vào là người ngoài đời hay là người ông sư hay là ngoài đời. Chúng ta thấy không? Tại sao khi mà sứ nhà Tống là Lý Giác đi sứ sang Việt Nam của chúng ta, lúc đó là đất nước Đại Cổ Việt, để thăm dò xem nếu mà Việt Nam mà mạnh nhất thì vỗ về để cho đi nó an dân, để cho nó gì, nó quy phục, để yên cái phương gì, phương Nam của nhà Tống. Còn nếu mà gì mà nó yếu á thì liền tiến quân là gì, đánh chiếm, nhổ bỏ cái có thể họ lúc đó họ coi mình như là họa ấy. Mình mà mạnh thì đương nhiên họ sẽ bị họa mà. Chúng ta thấy không? Đó. Giống như Tào Tháo á, lúc đầu mà giết bỏ Lưu Bị đi thì đâu có phải sau này thành ba nước phân tranh đâu, đúng không? Bao nhiêu năm đánh mà mới thắng được, cuối đời mới thắng được. Đó. Nhưng mà đâu cái chuyện này, đâu có chuyện biết hay không biết. Sống cả đời lắm khi nó không phải vì nhân vì nghĩa chứ. Lúc nào cũng vì chiến tranh đâu, lúc nào cũng vì giết chóc đâu. Đó. Cho nên chúng ta thấy khi mà nhà Tống cho Lý Giác sang đi sứ sang Việt Nam chúng ta lần thứ hai, triều đình có nhân tài không? Xin thưa với các quý vị, chắc chắn là có nhân tài. Triều đình chúng ta chắc chắn là có nhân tài. Lúc bấy giờ đất nước Đại Cổ Việt của Lê Đại Hành có nhân tài không? Chắc chắn có nhân tài. Vậy thì tại sao Lê Đại Hành lại không chọn những nhân tài ở dưới trướng của mình để đi tiếp sứ thần Lý Giác? Các quý vị xem. Mà là phải chọn hai người. Hai người đó chính là hai vị sư. Đó là Thái sư Khuông Việt và Thiền sư Đỗ Pháp Thuận. Đấy, chúng ta thấy không? Mà Đỗ Pháp Thuận là một vị sư mà phải đóng giả làm anh lái gì? Lái đò. Đưa Lý Giác từ ở trên, từ ở trên cái đất Hải Dương đi theo đường sông và về tới kinh đô Hoa Lư ở Ninh Bình. Và qua cái câu chuyện đối đáp mà hôm trước thầy giảng cũng nói rồi đó, về bài thơ thì vịnh bài thơ Nga Nga Lưỡng Nga Nga đó. Rồi chúng ta thấy về đến triều đình rồi không phải là một vị quan trong triều, không phải là vị tể tướng hay là vị đại thần nào danh tiếng ở trong triều đứng ra đón, mà lại là một vị gì? Một vị sư. Tiếp nữa, đó chính là Thiền sư Ngô Chân Lưu, là vị tăng thống đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta, được vua Đinh Tiên Hoàng sắc phong. Và sau này Lê Đại Hành vẫn giữ và vẫn suy tôn là Thiền sư Ngô Chân Lưu đó là quốc sư, sau này còn gọi là Thái sư Khuông Việt. Đó. Còn có tên gọi là Thái sư Khuông Việt. Khuông Việt tức là giúp cho đất nước Việt Nam được hưng thịnh, bền vững, lâu dài vậy. Gọi Khuông Việt. Đấy, chúng ta thấy không? Nhà Lê không thiếu người. Nhưng tại sao lại phải nhờ hai vị sư xuất ra để đóng giả là người lái đò và là ông quan thái giám ở trong triều để tiếp sứ nhà Tống là Lý Giác? Và khi tiễn sứ ra về cũng là Thái sư Khuông Việt, tức là Thiền sư Ngô Chân Lưu đó, ngài tiễn Lý Giác ra tận bến đỏ. Và còn làm cả một cái bài thơ phổ nhạc thành bài hát gọi là Vương Lang Quy, sau này còn gọi là Ngọc Lang Quy đó, để tiễn sứ thần Lý Giác về cố hương, tức là về nhà Tống, trở lại nhà Tống. Và sau lần đó thì Lý Giác diện kiến thấy thì mới như thấy tận mắt, nghe tận tai, tiếp xúc tận lòng, cảm phục tận đáy lòng, mới thấy là con người của Đại Cổ Việt là gì? Nhân tài rất rất nhiều vậy. Đến cái ông lái đò là gì? Cũng văn thơ chữ nghĩa lai láng. Đến cái anh chàng thái giám đó gì? Nó cũng gì? Nó cũng chữ nghĩa đầy gì ạ? Đầy đầu. Cho nên á, nếu á nhà Tống mà cất quân đem đánh thì cho chỉ có gì? Đại bại lần thứ hai mà thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Ấy, điều quan trọng là gì ạ? Là ai được tin tưởng và giao cho cái trọng trách ấy. Chứ còn đương nhiên trong triều đình cũng có người ta, nhưng mà ở cái mức độ như thế nào. Cho nên ở đây thì chúng tôi mới, trước khi đọc cái bài gọi là Chiếu Rời Đô của Lý Công Uẩn á, thì cũng nói thêm như vậy, đưa thêm vài cái dữ liệu như vậy để chúng ta so sánh, chúng ta biết được. Vì những người ở ngoài đời, đặc biệt là các giáo sư, các thầy đi giảng dạy ở các trường đại học á, họ không bao giờ muốn chấp nhận rằng một ông sư lại có cái vị thế như thế, một ông sư lại có cái công lớn lao với đất nước như thế. Đây là sự thật. Đấy, tôi nói với các quý vị, đây chính là sự thật. Lịch sử cũng có một phần nào phũ phàng vậy. Thực sự là lịch sử có phần nào phũ phàng với gì? Với sự thật của nó vậy. Chúng ta thấy nhiều những cái bài thơ thiền được đưa vào các bộ sách giáo khoa dạy về cấp 3, cấp 2, cấp 3 cho học sinh ở ngoài. Nhưng chúng ta thấy các đại đa số các thầy cô giáo lên giảng có lột tả được cái ý nghĩa, cái ý vị thơ ca, cái tinh thần thoát tục của các vị thiền sư đâu. Toàn nó nói cái gì nó cứ lan man, nó thực sự với các quý vị nói, nó không đúng với cái bản ý của cái bài kệ truyền pháp, hay là cái bài kệ thị tịch thoát tục của các tổ ngày xưa. Vì họ có học Phật Pháp nó mà hiểu. Xin lỗi các quý vị, cái giáo lý cơ bản về tam quy, về ngũ giới, về thập thiện họ còn chẳng hiểu, thì làm sao mà có thể hiểu được cái giáo pháp gọi là thầm thâm vi diệu của nhà Phật. Đó chính là gì? Là pháp gọi là giáo ngoại biệt truyền, bất lập và văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật của thiền tông. Gọi là pháp này gọi là dĩ tâm truyền tâm. Đâu có thể dùng ngôn ngữ văn từ mà có thể diễn đạt được hết cái gì? Cái đạo giải thoát, cái tâm thoát tục của các ngài được. Vậy cho nên chúng ta thấy, hay cả cái bài thơ gì? Cái bài thơ nói về các vị La Hán chủ Tây Phương. Sai bét hết các quý vị. Sai bét luôn các quý vị, sai bét về cái quan điểm của Phật giáo luôn các quý vị. Rồi tới đây, một buổi nào đó mà vui vui tôi sẽ đưa cái bài, nói về cái bài các vị La Hán chùa Tây Phương cho chúng ta nghe. Quan điểm của Phật giáo, nó không như thế, nó không phải như thế. Nhưng mà mấy cái ông ở ngoài đời, ông văn thơ ở ngoài đời họ nhìn thấy thì cái tư thế ngồi thiền, cái tư thế thoát tục của các vị La Hán, thì chúng ta thấy đọc các bài thơ của các vị La Hán chùa Tây Phương của các tác giả, họ viết là đúng là chả hiểu một cái gì về Phật pháp cả. Và họ đem gì, đem đạo giải thoát để nhìn thành gì ạ? Cái thói đời ạ, ô trược, khổ đau, tang thương, rầu rĩ vậy. Chúng ta thấy, đó. Đúng là như trong kinh Đức Phật nói gì? Kẻ mê thì nhìn gì ạ? Nhìn thấy gì? Phật Bồ Tát là chúng sinh. Còn người ngộ thì nhìn thấy, thấy chúng sinh, Bồ Tát là gì? Thấy chúng sinh á, đồng với Bồ Tát, đồng với gì? Đồng với Phật. Kẻ mê thì nhìn thấy Bồ Tát và Phật là chúng sinh, đúng như thế, chuẩn 100% vậy các quý vị. Cho nên đọc cái bài thơ các vị là Hán chùa Tây Phương mà thấy thì não hết cả lòng. Nhưng mà người ngoài đời họ vẫn tuyên truyền, vẫn giảng dạy ở khắp các trường cấp 3 cho hết thế hệ trẻ này đến thế hệ trẻ khác. Và cho đó là gì? Là hay. Thật là nực cười vậy. Tôi nghĩ rằng chắc là cũng bây hôm nay là tôi là người đầu tiên là gì? Là phản bác cái tư tưởng ấy. Nhiều người hiểu nhưng mà không dám nói. Vì sao? Vì sợ. Không dám nói, không dám nói thẳng, không dám nói thật. Vì sợ. Nhưng chả có gì mà sợ cả. Học lịch sử, học văn chương là chúng ta phải gì? Phải mổ xẻ, phải chia sẻ và phải gì? Và phải luận bàn. Cái gì đúng, chúng ta cho nó là đúng. Cái gì sai, chúng ta bảo nó là sai. Cho nên người xưa người ta là nhà sử học, người ta chép sử ấy mà. Thậm chí ông vua bảo á, ngươi phải viết sử như thế này theo ý của chấm. Cho dù là trước mặt vua, cái vị đó thì không được cái, vẫn bảo là môn tâu hoàng thượng là gì ạ? À, thần tuân chỉ, nhưng mà không. Trên lời nói là thần tuân chỉ. Nhưng khi dâng cái bộ sử lên á, không phải như thế. Viết đúng sự thật. Và khi đó, nếu mà ông vua mà gặp vào cái ông vua mà gọi là ngu dốt, đần độn á, liền là tức tối và là xử trảm cái vị sử thần đó. Vị sử thần đó thì ngẩng cao đầu gì để chịu chết. Thà chết cái thân này nhưng mà giữ được cái gì ạ? Được cái chí nguyện, giữ được cái đức tin, giữ được cái gì? Cái sự trung thực để cho đời sau họ nhìn nhận, họ phân tích, họ phán xét. Đã, chúng ta thấy. Cho nên các nhà sử học chân chính, người ta thà chết để bảo vệ cái gì? Bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái đúng, chứ không bao giờ là họ gì? Họ nghe theo ông vua mà họ chép theo cái kiểu gì? À, ông vua chỉ đạo thế nào, hoặc các quan lớn, hoặc thái tử, công chúa chỉ đạo nào họ viết thế. Không. Mặc dù trước mặt họ bảo rằng thần tuân chỉ, nhưng mà về họ viết đúng với sự thật, đúng với bản chất của sự việc ấy. Và xong họ dâng lên. Nếu gặp ông vua mà biết nhận ra cái sai, cái lỗi, thì liền trọng dụng, thì quốc gia sẽ được hưng thịnh vậy. À, nguyên khí của đất nước sẽ từ đấy mà sinh ra vậy. Từ đấy mà được nuôi dưỡng vậy. Còn gặp cái ông vua mà bất nhân, bất nghĩa, ngu si, vô trí mà đem xử trảm mà giết cái vị sử thần đó, thì chúng ta biết quốc gia ấy, đất nước ấy sẽ bại vong đến nơi rồi. Vì cái người dám nói lên sự thật, dám nói thẳng á, thì các vị biết rồi, không phải là nhiều đâu. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói lời thật thì khó nghe, lời thật thì chói tai, lời nịnh bợ nghe là thì dễ ngọt lịm đấy, nhưng mà thì dễ chết lắm. À, còn lời nói thật, nói thẳng thì khó nghe, nhưng mà nếu mà nghe theo được ấy thì sẽ được kéo dài được gọi là cái chế độ, cũng như kéo dài được cái triều đình mình vậy, cái thời đại của mình vậy, vân vân đó. Cho nên bao giờ đã có đủ duyên, chúng tôi sẽ nói và giảng qua cái bài thơ ấy cho chúng ta nghe thế nào là quan điểm của Phật giáo về 18 vị tôn tượng La Hán. Lịch sử của 18 tôn tượng La Hán từ đâu mà có? Vì sao các ngài lại, người ta lại tạc tượng đi, ngồi theo cái thế, những cái thế như thế? người thì ngẩng mặt lên trời, người thì chống cằm, người thì ngồi như là cái thế gọi là như là vừa là người thì nằm, người thì là ngồi như là cái thế bó gối vân vân. Thế gian họ nhìn thấy tôn tượng của ngài do không học không hiểu Phật pháp, họ cho rằng á đấy là gì? Đấy là chỉ cho các vị La Hán là buồn thương rầu rĩ về thế gian thế này thế nọ kia. Bồ Tát La Hán, La Hán các ngài đâu có còn dao động bởi cái tâm yêu ghét buồn thương của thế gian nữa, của thế tục nữa các quý vị. A La Hán là gì? Là vô sinh mà, trong tâm của các ngài không khởi một niệm phiền não nữa cơ mà. Làm gì có chuyện A-la-hán còn buồn đau, còn khóc lóc, còn ảo não vì nhìn thấy chúng sinh đau khổ. Nếu La-hán mà như thế thì La-hán giả rồi, La-hán giấy rồi các quý vị ạ. Không phải La-hán thật. Đó. Rồi thôi, cái đó thì để khi khác. Lúc nào đó tôi sẽ, nhân duyên nó có thể đến, tôi sẽ nói cái đó cho chúng ta nghe. Đây là trở về cái bài gọi là Chiếu Rời Đô của Lý Công Uẩn. Cho nên tôi phải nói rộng đấy như thế để làm gì? Để cho chúng ta có một cái nhìn nó đúng đắn, một cái nhìn nó khách quan, và một cái nhìn nó sâu rộng ra, nó có sự so sánh và cân bằng với gì? Với lịch sử và thời đại. Đó. Cho nên thực sự mà nói với các quý vị, các thầy giáo ở ngoài các trường đại học và đặc biệt là các trường về dạy về chính trị, về quân sự, không bao giờ họ muốn nhắc đến rằng bài Chiếu Rời Đô của Lý Công Uẩn chính là gì ạ? Là do thiền sư Vạn Hạnh chắp bút. Không bao giờ. Thậm chí họ không bao giờ công nhận. Và họ cho rằng đất nước thiếu gì nhân tài mà phải nhờ mấy ông sư. Nhưng chúng ta học về lịch sử chúng ta mới thấy, nếu không có ông sư ấy, tức là không có thiền sư Vạn Hạnh ấy, thì làm gì có Lý Công Uẩn của ngày hôm nay. Đến như chúng ta ngược lại dòng lịch sử một chút xíu thôi, chúng ta thấy đến như Lê Đại Hành giỏi như thế mà còn phải tham vấn sư Vạn Hạnh. Thường là mời sư Vạn Hạnh về triều để làm gì? Để tham vấn các việc quân cơ trọng đại của quốc gia. Đó, đừng có tưởng các quý vị. Đừng có tưởng là mấy ông sư chỉ biết gõ mõ tụng kinh là không biết gì. Đừng có bao giờ suy nghĩ như thế, lầm đấy. Kể cả cái thế kỷ 21 này cũng thế. Các quý vị đừng có nghĩ rằng mấy ông sư chỉ có biết gõ mõ tụng kinh là không có lợi ích gì. Lầm lớn các quý vị. Khi tôi còn bé, mới vào trong cửa Phật xuất gia, được may mắn là gì? Được học và được thị giả Cố Hòa Thượng Giác Linh Chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành một thời gian ngắn. Tôi mới thấy là cái đức độ của Ngài, của Hòa Thượng. Thấy được cái kiến thức của Hòa Thượng. Các quý vị thấy không? Có một vị sư nào ở miền Nam thì lúc đó tôi không biết vì tôi chưa tiếp xúc. Nhưng ở miền Bắc, chưa có một vị sư nào mà có cả tứ trụ triều đình thường xuyên đến thăm hỏi, tham vấn và đỉnh lễ Ngài. Đó chính là, lúc đó là gì? Là đương kim Tổng Bí Thư Đỗ Mười. Đương kim Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải. Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Bộ trưởng Công an, các bộ trưởng lúc đó thì gần như đều hướng tới Phật pháp hết. Đặc biệt là bí thư, chủ tịch, rồi giám đốc công an, gần như các tỉnh ở phía Bắc chúng ta đều là đệ tử tại gia của Hòa Thượng. Vợ con của các bác gần như là nhà nào cũng có một cái thất để vợ con sớm tối tụng kinh niệm Phật. Từ cụ Tổng Bí Thư Đỗ Mười trở xuống. Cho nên bây giờ chúng ta thấy Thế như cô Thủy, con gái của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, bây giờ vẫn là Phật tử thuần thành của chùa Hương, và Phật tử thuần thành của sư phụ của tôi ở chùa Vạn Niên. Phật tử thuần thành đó các quý vị. Đó, những cái người mà chúng ta thấy này, một vị sư mà là cố vấn cái vấn đề tâm linh, cố vấn cái vấn đề là những cái vấn đề gọi là quân cơ tối mật, mà chỉ có gì, chỉ có thể đem nói được với vị sư ấy thôi. Có thể nói với gì, nói với cấp dưới của mình không được, nhưng nói với vị sư ấy thì được. Chúng tôi biết cái điều đó, chúng tôi được chứng kiến cái điều đó khi mà là học sinh, là học trò, cũng là con, là cháu của gì hòa thượng, là học sinh, học trò và cũng là thị giả gần gũi hòa thượng, biết được cái điều đó. Cho nên chúng ta biết là Phật giáo ở Việt Nam chúng ta ở phía Bắc, cái lúc bấy giờ sở dĩ mà gì các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương họ có cái nhìn nhận gì cởi mở về Phật giáo, gần gũi với Phật giáo, và thậm chí là gì có đức tin với Phật giáo, chính là bằng cái đức hạnh, bằng cái trí tuệ của cố Giác Linh đại lão hòa thượng chùa Hương vậy. Rất tiếc cho Phật giáo ở nước nhà, Giác Linh cố hòa thượng ngài viên tịch sớm quá. Thế còn ngài mà còn trụ lại cho đến bây giờ và vài chục năm nữa thì phải nói là tăng ni Phật tử giới trẻ của chúng tôi được nương vào các ngài thì phải nói là quý hóa biết bao. Các ngài ra đi về với Phật sớm quá, để lại chúng ta như những đàn con nhỏ bơ vơ, thực sự là xót xa vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng không phải vì thế mà không tu tập, không học hành, không tiến lên. Chúng ta như càng như thế thì càng bơ vơ, càng lạc lõng thì càng phải phát khởi cái tâm dõng mãnh, cái tâm tinh tiến để mà gì mà tiến lên noi theo cái tấm gương của chư tổ, các bậc cổ đức, trên thì Phật, giữa thì Bồ Tát, dưới thì các bậc tổ sư, tông sư của mình, để mà làm tròn cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của người làm gì ạ? Người làm học trò, người làm đệ tử, là Phật tử của mình vậy. Đó. Cho nhiều khi chúng tôi cũng thế. Bây giờ thì chúng tôi thì không phải là cái người có tài, có đức gì cả. Nhưng mà cũng có lúc những cái việc gọi là đặc biệt mà các cụ lớn lớn ở trong đảng nhà nước người ta không phải là người ta không có chỗ hỏi. Nhưng điều quan trọng người ta có tin, tin thì người ta hỏi không, hỏi người ta có giải quyết được việc hay không. Cho nên người ta cũng đến, người ta tham vấn chúng tôi. Thế chúng tôi thì biết đến đâu thì tâu đến đấy. Chúng tôi thì không phải là con người làm chính trị. Tôi thì không thích cái việc đó, không thích làm cái việc đó. Nói thì nói thôi, biết đến đâu thì nói cho người ta nghe, người ta thu thập được cái gì thì người ta thu thập thôi. Còn thì chúng tôi không thích làm cái việc đó, và chắc chắn là không bao giờ làm cái việc đó. Thì con đường của chúng tôi đi là gì? Là con đường làm sao đó cho làm sao một đời này được về với Phật, được đới nghiệp và vãng sinh. Thế nhưng mà còn là sống ăn cơm ở đất của nhà nước, của đảng nhà nước, của chính phủ, ở chùa của nhân dân. Thì cho nên nó phải gì? Cũng phải đem một cái chút cái công sức, trí tuệ nhỏ mọn ít ỏi của mình để báo đáp công ơn to lớn của đảng, của nhà nước, của chính phủ và của nhân dân, của tín đồ Phật tử vậy. Đó. Còn việc chính ấy, đó gì? Đó là niệm A Di Đà Phật để làm sao để cầu được đới nghiệp vãng sinh. Còn tất cả những việc còn lại á, đại la hòa thượng pháp sư Tịnh Không nói rồi, nó đều là giả đấy. Chỉ có một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng và cuối cùng chúng ta xả bỏ bỏ thân này, nhắm mắt xuôi tay á, được vãng sinh Tây phương Cực Lạc ấy, thì đó mới là thật. Còn tất cả cái khác đều là giả. Nhưng mà mượn cái giả để hiển cái chân thì cũng là việc tốt vậy. Biết vận dụng cái giả thiện lương tốt đẹp để mà khuyến thiện trừ ác cho chúng sinh thì đó cũng là việc mà mười phương ba đời chư Phật là thầm phát nguyện để thực hành, để hộ trì và để hướng chúng sinh đến vậy. Đó. Cho nên ở đây thì chúng tôi mới nói như vậy để chúng ta thấy rằng người ngoài đời có một số người, không phải là tất cả, họ đứng trên bục giảng các trường đại học, các trường quân sự, họ không bao giờ muốn nhắc đến bài Chiếu Rưỡi Đô này là do một vị sư viết ra. Họ cũng không muốn nhắc đến là gì, cái kinh thành Thăng Long bây giờ tới Hà Nội chúng ta ngày nay á, đó cũng chính là cái nơi mà gì? Mà thiền sư Vạn Hạnh khuyên với vua Lý Công Uẩn, tức là học trò của mình trước đây, và Lý Công Uẩn bây giờ nên nó chuyển kinh đô về đó để tạo cái kế gì, kế sâu muôn đời cho con cháu, cho đất nước chúng ta vậy. Có thể là một lúc nào đó chúng ta tạm thời mất nước, nhưng mà một thời gian sau chúng ta lại lấy lại được vậy, chứ không bao giờ mất đi vĩnh viễn vậy. Đấy. Cho nên chúng ta mới thấy trong cái bài kệ này chúng ta thấy gì? Lý Công Uẩn mới nói gì? Là mộng thấy rồng vàng cho nên mới đổi từ kinh thành là gì? Cổ Loa thành gì? Thành là Thăng Long lại như thế. Mộng thấy rồng vàng. Có sách thì nói là thấy rồng vàng. Lý Công Uẩn đích thân là thấy rồng vàng bay lên. Nhưng có sách thì nói gì? Lý Công Uẩn là mộng thấy rồng vàng cho nên bay từ đất lên, vì vậy mới đổi thành gì? Đổi từ thành Cổ Loa thành Thăng Long. Thăng Long tức là rồng bay, thăng tức là gì? Là lên, long tức là rồng, tức là gì? Rồng bay từ dưới gì? Dưới đất, từ dưới ao, dưới hồ bay lên trên hư không, tức là con rồng gì ạ? Con rồng mà bay ra khỏi hư không tức là rồng có gì ạ? Có thần thông rồi. Con rồng đó là gì? Đã tỉnh rồi. Sau một giấc ngủ dài nay đã tỉnh rồi, nay đã bay ra, bay lên rồi, đã thể hiện được thần thông rồi, đã có thể hóa hiện được phép thuật rồi, vân vân. Đó, tương tự như vậy, đất nước chúng ta hàng nghìn năm Bắc thuộc, nay đấy gì? Lý Công Uẩn lên làm vua, đây là ý trời, đây là lòng dân, cho nên là gì? Là rồng gì? Bao nhiêu năm nay nằm ngủ ở dưới hồ, nay rồng bắt gì? Đi ra khỏi cái ao, cái hồ ấy và bay lên hư không, thể hiện là gì? Là báo trước cái điểm là gì? Thái bình thịnh trị cho một quốc gia vậy. Ý nói rằng nhà Lý lên trị vì sẽ được thái bình thịnh trị lâu dài. Mà sau nhà Lý sẽ đến những nhà kế tiếp thì cũng sẽ được gì? Lâu dài, bền vững về sau vậy. Tuy nhiên cũng có lúc đất nước thế này thế khác, nhưng mà chỉ là một giai đoạn ngắn thôi. Còn cái sự thịnh vượng từ đó là lâu dài vậy. Vì Lý Công Uẩn chính là chúng ta thấy, học bài hôm qua chúng ta thấy đến hộ pháp. Thần hộ pháp bị ngài lúc đó là đứa trẻ chưa làm vua, viết bốn chữ là gì? Đẩy 300 dặm. Mà thần hộ pháp còn phải gì? Phải kinh sợ và đến chào thầy trụ trì và là đấy, con phải chào gì? Chào thầy, chào hòa thượng để con đi đây, vì có người gì bắt con phải, vì vua, nhà vua bắt con phải đi đầy 300 dặm. Có nghĩa là thần hộ pháp gì? Biết rằng Lý Công Uẩn không phải là một đứa trẻ bình thường, mà là gì? Là thiên tử, con trời đưa xuống để lập lại trật tự cho đất nước Đại Cổ Việt chúng ta, nay là Việt Nam chúng ta. Đấy, đây là ý trời vậy. Trời ban phúc cho gì? Cho đất nước chúng ta vậy. Trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc, nhân dân ta vẫn anh dũng quật cường để bảo vệ lẽ phải, hướng tới cái thiện, vẫn hộ trì Phật pháp, vẫn tin theo gì cái đức hạnh tốt đẹp của tổ tiên, cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người, trồng cây của dân tộc. Cho nên trời cũng cảm động và cử các vị thiên tử, thiên tướng, thiên binh xuống để lập lại cái trật tự, lấy lại cái trật tự cho đất nước chúng ta. Cho nên chúng ta thấy đấy chính là gì? Là cái ý nghĩa cao cả và tốt đẹp của gì? Của cái giấc mơ. Có sách gọi là giấc mơ, hay là có sách thì nói là gì? Là Lý Công Uẩn nhìn thấy rồng bay lên thật mà đổi là thăng long. Cho dù nhìn thấy rồng bay lên thật hay là giấc mơ đi chăng nữa thì đó cũng là gì? Điểm lành, tướng tốt. Báo hiệu một cái sự tốt đẹp đang chờ đón đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta, nhân dân chúng ta ở phía trước vậy. À, cho nên chúng ta thấy đấy là cái ý nghĩa về về cái giấc mơ hay là nhìn thấy rồng bay lên đó mà Lý Công Uẩn là gì? Quyết định là rời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Nhưng chắc chắn theo chúng tôi là gì? Chắc chắn có sự tư vấn, cố vấn là gì? Của Thiền sư Vạn Hạnh. Điều đó là chắc chắn. Vì chúng tôi gần gũi của tổ chủ hương ngày xưa, tôi biết có những cái việc gì hóc búa. Mà cái vấn đề trí tuệ, sở học của thế gian không thể thâm nhập được. Thì các vị lãnh tụ đương thời đó thường đến tham vấn cụ. Tham vấn cụ tổ chủ hương. Chúng tôi là người trực tiếp được thị giả, được đứng hầu cận hòa thượng. Lúc đó cụ mới lên thượng tọa thôi. Một cái câu chuyện mà tôi nói, cái khi mà cụ Phan Văn Khải lúc đó chưa lên là thủ tướng đâu, đi lên chùa thầy làm lễ, đoàn xe đi đâu 5-6 người, vợ con và thư ký. Hình như cụ lúc đó mới là bộ trưởng hay là cái gì đó, là cái chức gì đó, chứ phải là thủ tướng. Đợt đó chúng tôi còn bé không để ý cái đó. Nhưng tôi hôm đó thì ở trên chùa cao đi xuống dưới chùa cả, chùa thầy, vì cụ về cho nên đi xuống chào cụ. Thế cụ nhìn thấy mà cụ, vì cụ cũng có cái gì đó cụ rất là quý tôi. Nhìn thấy một cả cụ bảo là cụ gọi là cái thằng dân tộc đấy hả? À, bảo thằng dân tộc thôi chứ cụ không gọi tên đâu, gọi thằng dân tộc đấy. À, xong vào đấy chào cụ cười, cụ bảo ở trên chùa xuống con. Thế xong được một tí thì bảo vâng. Thế là còn đang đứng khép nép đấy, được tí thì gia đình bác Khải lên. Xong rồi cụ bảo là lúc đấy cụ đang có một cái đoàn khách. Thế cụ bảo là bác cứ lên chùa thắp hương đi. À, thế là bác Khải chắc lên chùa thầy lần đầu hay sao ấy, thì hỏi là chùa ở đâu thượng tọa. Thế thượng tọa mới gọi vào, này này này, vẫy tay bảo, gọi tôi vào, này này này, bảo chú đưa bác lên trên chùa thắp hương, thắp, nhớ là thắp từ dưới chùa hạ, lên chùa trung, lên chùa thượng, xong lên nhà tổ, xong đưa bác về đây. Nhớ nha, các vị nha. Cụ dặn là đi từ chùa hạ, lên chùa trung, lên chùa thượng, xong lên nhà tổ. Mặc dù là đi qua chùa thượng, đi qua chùa trung, nhưng không được thắp hương trước, mà phải xuống chùa hạ, thắp hương từ dưới đi lên. Đấy, chúng ta thấy các cụ ngày xưa học hành mà hoặc là hành xử, nó phải nói nó tế nhị như thế các vị. Và tôi đưa bác, gia đình bác đi, đúng như thượng tọa dặn, xuống chùa hạ thắp hương, xong lên chùa trung, xong lên chùa thượng. Vì ở trong chùa thầy là có ba cái tòa điện đấy, chùa hạ, chùa trung và chùa thượng. Lễ xong xuống thắp hương cho nhà tổ, xong đưa xuống đoàn khách cũng vừa về. Lúc đó đi vào đó để cụ rót nước chỗ phòng khách để mời. Thì lúc đó là tôi ở đó thì cụ bảo luôn nữa, cái thằng kia không vào rót nước mày còn đứng đấy làm gì? Cụ mà mày không thấy đấy thì không ấy, thì lúc đó thị giả không biết đi đâu, chạy đi đâu. Thế xuống cụ bảo cái thằng kia không vào rót nước còn đứng đấy làm gì? Thế là mình rót nước. Rót nước xong đứng hầu cái chắp tay đứng ở bên cạnh. Xong nghe cụ nói chuyện, xong cái cụ nói chuyện mà tí cụ bảo á, không đầy 3 tháng nữa thì bác sẽ lên là thủ tướng của đất nước này. Lúc đó ông kia nói gì? Ôi sao thượng tọa lại nói thế? Nói thế thì chết. cụ bảo là, cụ cười cụ nói là gì, nếu mà 3 tháng nữa mà bác không lên được thủ tướng thì lên gì, chém đầu tôi đi. Tôi ghi nhớ cái lời nói của Hòa Thượng vào sâu ở trong lòng mình. Một người mà các vị biết rồi, lúc đó là chưa đến đại hội đảng. Chúng ta xem lại lịch sử mà xem, lúc đấy chưa đến đại hội đảng, mà ngày đó tôi không biết là bác Phan Văn Khải bác đang làm cái chức gì. Nhưng Hòa Thượng dám bảo là gì? Trong vòng 3 tháng nữa, hoặc là chưa đến 3 tháng nữa. Đấy, cái câu nói của cụ nó như vậy. Đó. Bác sẽ lên làm thủ tướng đất nước này. Sau lúc đó bác Khải bác kêu vào, chết chết sao Thượng Tọa lại nói như thế, nói thế thì chết. Nói thế chết, chết tôi. Sao cụ nói thì cụ khẳng định lại một lần nữa, trong vòng 3 tháng nữa bác không lên làm được, không không làm thủ tướng thì lên đi, chém đầu tôi đi, chặt đầu tôi. Đấy, chúng ta thấy. Và kết quả là gì? Đúng trong chưa đầy 3 tháng, bác Phan Văn Khải lên làm thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta giữa nhiệm kỳ, không qua đại hội đảng cả, làm giữa nhiệm kỳ. Đấy, đấy là những cái gì, những cái con người tu hành mà có đạo hạnh, có giới đức, họ biết được những cái chuyện là quá khứ, hiện tại, vị lai từ trước. Cho nên nhiều những câu chuyện mà tôi nói với các quý vị, có gần những cái bậc chân tu thạc đức như thế, các vị mới thấy được rằng cái đức hạnh và cái sự cảm hóa, những cái tầng lớp trí thức, cái tầng lớp gọi là thượng tầng, thượng lưu thượng tầng của xã hội như thế nào. Mỗi khi cụ Đỗ Mười về chùa Hương dâng hương lễ Phật, hoặc là cụ Phan Văn Khải về khi lên làm thủ tướng về chùa Hương dâng hương lễ Phật, các bộ trưởng, các chủ tịch tỉnh, các bí thư đi theo này, ngồi cả một bàn một dãy dài này để các quý vị này. Còn các thứ trưởng thì ngồi đằng xa. Ngày đó bác Trần Đại Quang còn bé tí, bác Trần Đại Quang là nguyên chủ tịch nước, ngày đó còn bé tí, tức là chưa, hình như chưa lên thứ trưởng đâu, mới là cục trưởng hay tổng cục trưởng gì đó thôi. Đi theo bộ trưởng với các thứ còn phải đứng ở ngoài từ xa. Đấy, từ cái thời đấy, tức là 20 năm đó là năm 97 hay 98 vậy đó. Đấy, từ cái năm đó cơ mà. Từ cái năm đó đến nay có nghĩa là hơn 20 năm rồi. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đừng có coi thường một vị sư, đừng có nghĩ rằng một vị sư là chỉ có biết cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật ngày 3 bữa cơm để chờ để gì, để về với Phật. Không phải đâu. Một vị sư mà tu hành chân chính có thể âm thầm giúp được cho đất nước, giúp được cho quốc gia, giúp được cho dân tộc rất rất là nhiều vậy. Đó. Đấy, nói thật với các quý vị như thế. Chúng tôi tuy chưa phải là cái bậc đạo cao đức trọng gì, nhưng mà vài lần gần đây chúng tôi nói, tiếng nói gì, một số các quan chức, các bác lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các bác hoan hỉ, các bác cũng thử thực hành theo. Với tôi thì các bác gọi là thử thực hành, thử làm theo xem nó có hiệu quả hay không. Nhưng thực sự là gì? Hiệu quả. Ngay cái dịch đợt Covid hồi đầu năm vừa xong, chúng ta biết không? Đấy, cái đợt mà bắt xe máy, mua bảo hiểm bắt buộc 20.000 đó. Covid vừa xong, nhân dân đang đổ, đang thiếu thốn, đang khổ sở, đang lầm than. Vì 3-4 tháng không đi làm việc được. Nay đi làm việc thì ra khỏi nhà một cái thì mấy chú cảnh sát giao thông thì cứ thế là chặn hết lối này đến ngã nọ để bắt để... không có thì phạt 200-300 nghìn, không có bảo hiểm thì phạt 200-300 nghìn, mà mua bảo hiểm thì mất đâu 60 nghìn hay sao ấy. Cho nên nhân dân họ kêu tôi có gọi điện nói với người nhà của một bác lãnh đạo cấp cao. Tôi nói rằng cô nói với bác, nhân dân đang khổ sở vì cái đại dịch chưa đi qua. Nay lại để cho bên Bộ Công an làm như thế, thì nó cũng không hợp tình hợp lý vậy. Tất nhiên, cái việc mà đẩy cao cái tháng an toàn giao thông để cho nhân dân chấp hành và đảm bảo cái tính mạng và tài sản cho chính người dân đó là quý. Nhưng mà không nên cái gì cũng lấy tiền ra để phạt như thế. Nên là lấy, có những lúc nên lấy đức mà trị dân, chứ không phải lúc nào cũng lấy tiền để trị dân đâu. Có những lúc lấy đức mà trị dân thì dân sẽ tin, dân sẽ yêu và dân sẽ theo vậy. Tôi nói như thế xong cô ấy bảo là bạch thầy, đây là tôi nói nguyên văn, cô ấy bảo là bạch thầy, cái này là của mấy bác ở bên đấy, người ta làm chuẩn bị đại hội rồi. Tôi nói nguyên văn nhé, chuẩn bị đại hội rồi cho nên người ta bắt đầu là gì mới làm như thế. Thế còn cô nói như thế tôi hiểu ngay rồi. Tôi bảo dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên làm như thế. Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo lấy dân làm gốc mà. Bởi cứ đến kỳ đại hội lại đi như thế thì dân đâu còn tin vào cái cương lĩnh của đảng, của nhà nước nữa. Dân đâu có còn tin vào đảng đem lại cơm no áo ấm cho dân, đem lại sự hòa bình, thái bình, thịnh trị cho dân nữa. Mà họ lại nghĩ là gì? Đảng đi bóc lột của dân là nguy hiểm vô cùng. Cho nên cô phải nói ngay với bác để bác chấn chỉnh lại. Nếu không dám không nói cái chỗ đông người trước quần chúng thì thôi, họp thường vụ quá thì nói với bộ trưởng, tức là nói với bác Tô Lâm. Cô ấy bảo là vâng thầy, để xem để tối nay con thấy nói với bác xem. Tôi nói xong đến chiều tối cô ấy nói với bác, sáng hôm sau họp thường trực bác ấy nói luôn với bộ trưởng, chỉ đạo bộ trưởng luôn, các đồng chí làm thế nào để làm. Không được đang trong cái lúc nhân dân nó khổ cực như thế này mà lại cho anh em bên cảnh sát giao thông thu tiền để bắt dân phải đi mua cái bảo hiểm bắt buộc như thế. Không được. Thay đổi ngay. Bộ trưởng lúc đó thì không dám nói gì nữa. Và về vậy thì ngay ngày hôm sau báo chí rầm rộ nói lên là đấy, đã có chỉ đạo của TT là không dừng ngay cái việc là bắt dân phải mua bảo hiểm bắt buộc của xe máy đi. Đấy. Cũng lợi cho dân mà. Lợi cho dân. Chúng ta thấy một lời nói thôi. Nếu mà các bác mà thử làm theo đem lại lợi ích cho nhân dân thì cả nước thì biết bao nhiêu con người nghèo đang đi xe máy, họ bớt đi một cái khoản tiền. Lòng dân hỉ hả lắm. Lòng dân vui vẻ lắm. Lòng dân rất là gì? Bằng lòng với cái việc của gì? Của các bác lãnh đạo. Đảng, chính phủ, nhà nước chỉ đạo kịp thời cái việc đó. Tất nhiên cũng có người là oán trách, có người là bực bội, không bằng lòng vì đánh mất đi cái chén cơm của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng là một con người yêu nước, một người học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì phải nghĩ đến dân, đến nước là đầu tiên, mới nghĩ đến cho mình. Chúng ta thấy cả đời của bác thì sống vì dân, vì nước. Thì bây giờ học trò là đệ tử, là người đi sau bác, là người kế tục sự nghiệp của bác thì phải lo chứ thế. Phải lo cho dân, tiếp tục lo cho dân chứ. Làm sao lo cho mình trước được, phải lo cho dân trước. Thì sau đó mới lo cho mình. Đấy, chúng tôi tuy còn nhỏ bé, tuy còn kém cỏi, tuy còn ngu dốt, nhưng mà nói ra Còn có người hưởng ứng như vậy, mà họ hưởng ứng là lợi ích cho dân, thực sự lợi ích cho dân. Rồi cũng mấy lần nữa chúng tôi cũng nói, mấy lần nữa, đó, người ta hưởng ứng, và người ta chỉ đạo, và thực sự cái chỉ đạo đó gì là đúng đắn. Thực sự là chỉ đạo đúng đắn, đem lại lợi ích cho đất nước chúng ta lớn lao vô cùng. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đừng có bao giờ nghĩ rằng mấy cái vị sư á, đầu tròn áo vuông cả ngày chỉ có biết gõ mõ tụng kinh cốc 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 là ăn bám nhân dân, không làm được lợi ích gì. Sư có cái cách cống hiến của sư, các quý vị. Sư có cách cống hiến của sư. Người làm chính trị có cách cống hiến của người làm chính trị. Người làm vào kinh tế có cách cống hiến của người làm kinh tế. Người làm giáo dục có cách cống hiến của người làm giáo dục. Người làm khoa học, làm bác sĩ có cách cống hiến của người làm khoa học, người làm bác sĩ. Thậm chí người làm nông dân có cách cống hiến của người nông dân. Tất cả đều có cái giá trị đích thực riêng của nó vậy. Cho nên chúng ta không thể coi thường nhau được. Vì vậy á, cho nên là chúng ta thấy cái bài chiếu này viết rất là hay. Đó, chúng tôi đọc cho chúng ta nghe. Cái này phải đọc nguyên thôi. Xưa kia, nhà Thương đến vua Bản Canh, đã 5 lần rời đô. Vậy đây là gì? Về một cái bài chiếu rời đô, chúng ta thấy chẳng khác gì cái cách gì viết bài tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất hay. Hàng nghìn năm trước mà cái bài chiếu rời đô đã chặt chẽ như thế, văn phong cú pháp và dẫn chứng cội nguồn của lịch sử như thế để cho gì, cho nhân dân có những cái dẫn chứng, cái minh chứng rành rọt cụ thể như thế để cho gì, dân tin, dân hiểu và dân gì, dân làm theo. Đó, cho nên mới nói là xưa kia, nhà Thương đến nhà Bản Canh đã 5 lần rời đô. Nhà Chu đến đời Thành Vương đã 3 lần rời đô. Không phải là theo ý riêng của mình, là nghĩ đến kế muôn năm về sau vậy. Nhà Đinh, nhà Lê không theo lối cũ của Thương Chu, tức là nhà Đinh, Đinh Bộ Lĩnh và nhà Lê, Lê Đại Hành đó, không theo lối cũ của nhà Thương và nhà Chu, tức là chuyển kinh đô từ nơi nhỏ hẹp ra nơi gì rộng lớn, thoáng đãng để tạo kế lâu dài cho con cháu. Cho nên á, cứ để kinh đô ở mãi nơi này, tức là để nhà Đinh, nhà Lê để kinh đô ở mãi nơi gì, nơi Hoa Lư nhỏ hẹp ấy. Chấm rất đau lòng. Chúng ta thấy không? Lý Công Uẩn mới lên và nói như thế, chấm rất đau lòng. Duy có thành Đại La ở giữa khu vực của trời đất, cái thế long hổ vững bền, địa thế rộng mà bằng phẳng, đất thì cao mà sáng sủa, rõ là khu vực phồn thịnh. Đã xét khắp đất Việt, chỉ có nơi ấy là thắng địa, là nơi đô hội, thật là kinh đô của muôn đời sau vậy. Muôn đời tức là gì? Hàng vạn năm sau, các quý vị nhé. Muôn đời tức là hàng vạn năm sau, chứ không phải là 1000 năm đâu, mà hàng vạn năm sau. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, đấy là cái bài chiếu rời đô. Sử chép rằng các quan đều nhất trí với vua, tức là tất cả các quan ở trong triều lúc đó đều là gì ạ? Đều nhất trí với vua. Và tâu rằng bệ hạ vì thiên hạ lập kế lâu, lập kế dài lâu, trên cho nghiệp đế được thịnh vượng lớn lao, dưới cho dân chúng được đông đúc giàu có, điều lợi như thế ai dám không theo. Đấy, chúng ta thấy không? Cái bài Chiếu Rời Đô này rất là hay. Phải thực sự mà nói là rất là hay. Mà lại nói rằng á, đây á, nói là gì? Nhà Đinh, nhà Lê á, do không gì? Không theo á, cái lối trước, lối cũ của Chu Thương á, nhà Chu, nhà Thương bên Trung Quốc á. Để mà chuyển á, kinh đô. Cứ để mãi cái nơi á, nhỏ hẹp này. Cho nên á, chấm thấy rất là đau lòng vậy. Nay duy có thể thành nhà Đại La. Tức là Hà Nội bây giờ đó. Ở giữa khu vực của trời đất. Đấy nhá. Hà Nội chúng ta là ở giữa khu vực của trời đất. Tức là ở trong những cái nơi ấy. Phong thủy địa lý rất là tốt. À, cái thế long ngồi. À, cái thế gì? Thế long hổ vững bền. Tức là chỉ cho tay long tay hổ đều được. Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ đều tốt vậy. Cái nơi á, đất Thăng Long ấy, cái thành Đại La ấy là cái nơi gì? Cái thế đất rộng và bằng phẳng. Đấy. Trước thì có Chu Tước, sau thì có Huyền Vũ, Tả thì có Thanh Long, Hữu thì có Bạch Hổ. Cho nên á, cái thế đất đấy thì rất là sáng sủa. À, rõ ràng là một khu vực gì? Phồn thịnh vậy. Cho nên chấm đã xem gì, xem xét khắp cái đất gì, đất nước Đại Việt, chỉ có nơi ấy là thắng địa tốt nhất để làm nơi đô hội, xây dựng kinh thành, kinh đô của đất nước để tạo cái gì, cái sự bền vững cho muôn đời sau của đất nước Đại Việt ta vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Đây không phải là một người am tường về địa lý, về phong thủy và về lịch sử cổ kim á, thì làm sao mà có thể viết được cái gì? Cái bài Chiếu Rời Đô tuy ngắn nhưng mà đầy đủ, cô đọng hay như thế. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy, sau khi nghe vua tuyên chiếu xong thì tất cả quần thần đều là gì, hoan hỷ y giáo phụng hành, gọi và hô bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vậy sau khi tỏ cái sự thuần phục của mình rồi á, thì liền hô như thế. Vì vậy mà gì, tháng 7 năm Thuận Thiên thứ nhất, tức là năm 1010, thì khởi sự rời đô. Khi thuyền mới đến đậu ở dưới thành, thấy có con rồng vàng hiện ra, nhân đó mà đặt tên là gì? Đặt tên thành là Thăng Long. Chúng ta đã chuyển kinh đô về rồi á. Đến đây thì nói, ở trong cái sử đây thì nói là đi đến kinh thành rồi, thuyền đậu ở dưới thì, ở dưới dưới bến á, thì thấy con rồng vàng á hiện và bay lên rồi trên hư không, cho nên mới đổi thành kinh thành là từ Đại La thành thành Thăng Long, tức là rồng bay. Liền cho xây cung điện thành lũy, tích trữ lương thảo, chiêu mộ nhân tài, phong cho cổ pháp thành phủ Thiên Đức, phong cho châu cổ pháp ấy, thành phủ Thiên Đức. Thì châu cổ pháp là cái châu mà quê hương của ngài sinh ra, thành là phủ Thiên Đức. Bắc Giang thì gọi là Thiên Đức Giang. Hoa Lư, tức là thành Hoa Lư kia thì gọi là gì? Gọi là Tràng An. Chúng ta thấy đấy, phố cổ Tràng An, nơi kinh đô cổ Tràng An á, văn hiến á, nghìn năm á, chính là đây đấy, chính là được Lý Công Uẩn sau khi chuyển kinh đô từ Hoa Lư lên Thăng Long mới là phong cho gì? Kinh đô cổ Hoa Lư trước đây thì bây giờ gọi là Tràng An. Ở trong phủ Thiên Đức lập ra 8 ngôi chùa, tức là trong cái lúc đó trong phủ, trong kinh thành á, trong nội kinh thành đó, cho xây 8 ngôi chùa, đều có lập bia ghi chép công đức xây dựng vậy. Thời vua Lý Thái Tổ, Đại Tống và Đại Việt có mối quan hệ rất là hòa bình. Tức là biết là Đại Việt chúng ta mạnh rồi. Cho nên Đại Tống thì không dám cất binh đánh Đại Việt. Biết là Đại Việt là có bậc nhân tài xuất chúng rồi. Từ khi vua Lê Đại Hành tiếp sứ thần là Lý Giác. Cái ông thuyền chài, ông lái đò đó, văn thơ chữ nghĩa lai láng. Ông thái giám là gì? Cũng chẳng kém. Và bây giờ lại thấy thì Lý Công Uẩn vừa lên ngôi lại chuyển kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long. một cái tầm nhìn gọi là xa, sâu và rộng và cao vậy. Cho nên là nhà Tống là gì? Không dám cất binh, đành là phải gì? Phải hòa hiếu với nhà Lý chúng ta. Cho nên lúc này là giữa nhà Tống và đại cổ Việt chúng ta là có mối quan hệ rất là khăng khít và hòa bình vậy. Khi Lý Thái Tổ lên ngôi, ông sai Lương Nhậm Văn là Lê Thái Nghiêm sang nước Tống để kết hảo, để kết giao hảo đó. Năm 1010, Tống Chân Tông phong cho Lý Thái Tổ tức giao chỉ quận vương, Tĩnh Hải quân tiết độ sứ, sau lại phong là Nam Bình Vương vào năm 1017. Chúng ta thấy không? Họ nhà Tống nó vẫn nghĩ là họ nước lớn, họ phong cho Lý Thái Tổ chúng ta thì là xưng là hoàng đế, nhưng mà nó chỉ phong cho là gì ạ, là giao chỉ quận vương thôi, nó chỉ cho mình chỉ là một quận của họ thôi. Chúng ta đấy có một cái gì đó đã hơi sai sai ở đây thì phải. Hơi sai sai là sao? Tức là chúng ta phải biết rằng hàng ngàn năm trước phương Bắc không bao giờ muốn cho phương Nam chúng ta trưởng thành, không bao giờ muốn cho phương Nam chúng ta thịnh vượng. Đây là điều mà con cháu dân tộc Việt Nam chúng ta phải đời đời ghi nhớ lấy. Không bao giờ phương Bắc muốn cho phương Nam chúng ta trưởng thành, muốn cho chúng ta phát triển, muốn cho chúng ta lớn mạnh, muốn cho chúng ta bền vững đâu các quý vị. Đó, nên nhớ lấy. Cho nên con cháu, các Phật tử chúng ta, các bậc phụ huynh dạy con dạy cháu chúng ta làm sao đó để cho con cháu chúng ta ghi lòng tạc dạ, ăn sâu vào trong tiềm thức của người Việt chúng ta, để đời đời truyền dạy cho nhau, để mà luôn luôn phải cảnh giác cao với phương Bắc để mà bảo vệ Tổ quốc vậy, duy trì hòa bình, độc lập tự chủ của đất nước chúng ta vậy. Các vương quốc láng giềng như là Chiêm Thành và Chân Lạp cũng thường sang triều cống. Trước đây chúng ta, nước ta chỉ có đi triều cống nước khác, nhưng đến thời nhà Lý này thì là Chiêm Thành và Chân Lạp, tức là nước Chiêm Thành và nước Chân Lạp đấy thì đã đến triều cống nước ta rồi. Cho nên việc bang giao thời bấy giờ thì khá là yên ổn. Tuy nhiên vào năm 1020, Lý Thái Tổ phải sai Khai Thiên Vương Lý Phật Mã sang đánh Chiêm Thành. Vì sao? Vì các bộ chính sử như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Sử Lược chép là quân Việt thắng trận. Vì sao? Vì lúc đó là Chiêm Thành nổi loạn, cũng đi cướp bóc một số tỉnh ở trong Nghệ An, Hà Tĩnh của chúng ta. Vì vậy mà Lý Công Uẩn phải sai con trai của mình tức là Khai Thiên Vương Lý Phật Mã đó đem quân đánh Chiêm Thành, và lần đó thì nhà Lý đại thắng. Thái tử Lý Phật Mã đại thắng. Vua Lý Thái Tổ đổi phép cũ của triều Tiền Lê, trước kia ra thành hai châu gọi là Châu Hoan và Châu Ái, tổng có 24 lộ, sau lại chia làm 4 phủ, 13 châu và 3 trại. Đấy là chia về địa giới hành chính thời nhà Lý vậy. Phủ gọi là Phủ Hộ, Phủ Đại Thông và Phủ Thanh Hóa, Phủ Phú Lương. Châu thì có thì Châu Vĩnh An, Châu Vĩnh Thái, Châu Vạn Xuân, Châu Phong Đạo, Châu Thái Bình, Châu Thanh Hóa, Châu Nghệ An, Châu Gia, Châu Giả Phong, Châu Trà Lô, Châu Yên Phong, Châu Tô, Châu Mậu, Châu Lạng. Trại thì có trại Hòa Ninh, trại Đại An và trại Tân Yên. Đó. Quan chế nhà Lý kế thừa quan chế Tiền Lê, thời nhà Tiền Lê, hai ban văn võ có 9 phẩm, lấy 3 chức là Thái Sư, Thái Phó và Thái Bảo. Thái Sư là to nhất, xong đến Thái Phó, xong đến Thái Bảo. 3 chức thiếu thì có gì? Có quan thiếu sư, quan thiếu phó và thiếu bảo. Thiếu sư to nhất, đến thiếu phó, xong đến thiếu bảo. Thái là đứng đầu, xong đến nàng Thiếu, cùng là gì, là Thái úy, Thiếu úy và nội ngoại hành điện đô chi sự, tức là dưới Thái thì có Thiếu, dưới Thiếu thì có Thái úy, Thiếu úy và nội ngoại hành điện đô chi sự, tức là các chức quan ở trong triều đó. Kiểm hiệu Bình Chương Sự làm chức trọng yếu của triều đình, tức là các chức như là Thái úy, Thiếu úy và nội ngoại hành điện đô chi sự, kiểm hiệu Bình Chương Sự làm chức trọng yếu của triều đình. Ngoài quan, ngoài triều đình có các chức chi phủ, tức là ngoài quan ở trong triều đó, các quan ngoại triều, tức là ở phía ngoài á, mình gọi là quan trung ương và quan địa phương cho dễ. Thì quan địa phương thì có gì? Có chức chi phủ và phán phủ cai và phán phủ cai trị một phủ, và chức chi châu cai trị một châu. Ngoài ra có những châu bậc dưới mà người đứng đầu là gì? Là thủ lĩnh. Đấy, đây là cái phong về quan chế của nhà Lý. Năm 1013, triều đình định ra 6 hạng thuế là thuế ruộng, thuế đầm, thuế ao, thuế đất, trồng dâu và bãi phù sa, thuế sản vật ở núi, thuế mắm muối đi qua quan ải, tức là thuế thu mắm muối đi qua quan ải nữa. Bây giờ mọi người đi qua cái gì nhỉ? Đi qua gọi là cái hải quan đó. Thuế sừng tê giác, thuế ngà voi và hương ở trên mạn núi xuống, tức là thuế, cả thuế của sừng tê giác và ngà voi. Như vậy chúng ta thấy ngày đó là đã buôn sừng tê giác và ngà voi rồi, và buôn hương rồi, hương tức là các loại hương, loại trầm hương vân vân đó. Thuế gỗ, thuế tre gỗ hoa quả, tức là thuế cả gỗ cây tre, cả cây, cả gỗ, cả hoa quả. Lúc mới lên ngôi, nhà vua miễn thuế cho nhân dân trong vòng 3 năm. Theo sử thần Ngô Sĩ Liên, nhà Lý cốt trăm nghề cho dân giàu. Trong 6 thứ thuế chỉ thu 4 thứ, còn 2 hạng thì khoan thu. Sau 6 loại thuế thu 4 thôi, 2 loại thì từ từ chưa thu. Tháng 2 năm 1011, năm Thuận Thiên thứ 2, vua Lý Thái Tổ, tức Lý Công Uẩn đó, mang 6 quân đi phạt, tức là mang 6 cái binh chủng, cái quân của mình á, quân đội của mình á, có 6, chia thành 6 đạo quân đi phạt, đi phạt Cử Long ở Ái Châu, tức là phạt cái, có chắc là cái quân nổi dậy. Cử Long á, quân Cử Long á, vốn rất ngoan cường, hai triều Đinh Lê, nhà Đinh và nhà Lê đều chưa dẹp yên được. Đến đây Lý Thái Tổ tiêu diệt bộ lạc Cử Long, tức là một cái bộ lạc Cử Long á, hai bộ lạc này nó không thuần phục từ nhà Đinh nhà Lê rồi. Sang bây giờ đến nhà Lý thì Lý Công Uẩn đích thân đem 6 binh chủng của đội quân của mình đi mới đánh dẹp và bắt được cái người cầm đầu của cái tộc người Cử Long ấy. Năm 2012, Lý Thái Tổ bình định vùng đất Diễn Châu, tức là thuộc Nghệ An bây giờ, một phần của Nghệ An bây giờ. Khi về đến Vũng Biện thì trời tối đen, có sấm sét lớn. Thấy vậy, ông đốt hương khấn vái, tức là Lý Công Uẩn đốt hương khấn vái với trời rằng: tôi là người ít đức, làm ở trên dân, nơm nớp lo sợ như sắp xuống vực sâu, không dám cậy binh uy mà đi đánh dẹp cản bậy. Chỉ vì người Diễn Châu không theo giáo hóa, ngu bạo làm càn, tàn ngược chúng dân, tội ác chồng chất, đến nay không thể dung tha không đánh. Còn như trong khi đánh nhau, hoặc chết oan kẻ trung hiếu, lại hại lầm kẻ hiền lương, đến nỗi Hoàng Thiên nổi giận, phải tỏ cho biết lỗi lầm. Hoàng Thiên nữa là trời đó. Dẫu gặp tổn hại cũng không dám oán trách, đến như 6 quân thì tội lỗi có thể dung thứ, xin lòng trời soi xét. Tức là khi đánh xong ở cái giặc loạn ở đất Diễn Châu đó, thì sấm sét tự nhiên là khi về đến cái vùng đất Vũng Biện đó, thì bị sấm sét ầm ầm nổi lên, thì Lý Công Uẩn đó, Lý Thái Tổ khấn với trời đất như vậy. Sau khi khấn xong, trời đất đó, bỗng nhiên đó, được trời quang mây tạnh. Cũng năm 1012, người Đại Lý còn gọi là Nam Chiếu, tức là giặc Nam Chiếu, lấn sang Quá Cột Đồng do Mã Viện dựng làm biên giới giữa nhà Tống và Đại Việt. Đến bến Kim Hoa và Châu Vị Long để buôn bán. Lý Thái Tổ sai quân bắt được Đại Lý và hơn 1 vạn con ngựa. Tức là cái người Đại Lý này, nó ở giặc Nam Chiếu, cái Đại Lý này nó ở biên giới cái tỉnh, bây giờ nó thuộc cái khu vực cái tỉnh này, nó Tân Cương của Trung Quốc đấy, khu vực đấy. Mùa đông tháng 10 năm 1003, à 13, xin lỗi, năm 1013, Châu Trị Vị Long làm phản, tức là có vị Châu Trị Vị Long tạo phản, hùa theo nhà Đại Lý. Vua Lý Thái Tổ mang quân đi đánh, thủ lĩnh là Hà Hán Tuấn Sợ, thủ lĩnh của cái quân Vị Long đó là Hà Hán Tuấn Sợ, đem đổ đảng trốn vào trong rừng núi. Năm 1014, vua sai vua của Đại Lý sai hai tướng là Dương Trường Huệ và Đoàn Kính Chí đem 20 vạn quân tiến đánh Đại Việt chúng ta. Quân Đại Lý tiến lên đóng ở bến Kim Hoa, dựng trại Ngũ Hoa. Sau khi Châu Mục Châu Bình Lâm là Hoàng Ân Vinh thông báo, Lý Thái Tổ sai Dực Thánh Vương đánh bến Kim Hoa, quân Việt đánh tan quân Đại Lý, chém vạn đầu giặc, chém 1 vạn tướng sĩ của và quân lính của giặc Đại Lý, bắt được quân sĩ và ngựa nhiều vô số. Trong sách Đại Việt Sử Lược có kể câu chuyện này. Sau chiến thắng, Lý Thái Tổ hạ lệnh cho viên ngoại lang Phùng Chân, Lý và Lý Hạc mang 100 ngựa chiến của Đại Lý biếu tặng vua Tống. Triều đình Tống đối đãi các sứ thần rất hậu. Cùng năm đó, Thái Tổ đổi phủ Ứng Thiên là Nam Kinh. Đổi phủ Ứng Thiên thành phủ Nam Kinh. Tháng 12 năm Canh Thân, tức là 1020, Lý Thái Tổ sai Thiên Vương Lý Phật Mã và Đào Thạc Phụ đem quân đi đánh Chiêm Thành ở trại Bố Chính, thẳng đến núi Long Tị, nay thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vậy. Chém được tướng Chiêm là Bố Linh tại trận, quân Chiêm chết đến quá nửa. Năm 1022, thổ dân Đại Nguyên Lịch, Mộc Sắc tộc Mán, tức là người của tộc dân Mán, cư trú giữa trại Như Hồng và trấn Triều Dương của nhà Tống, thuộc nhà Tống, sang đánh phá biên ải Việt Tống, tức là sang đánh phá giữa cái biên giới giữa Việt và Tống. Lý Thái Tổ ra lệnh cho Dực Thánh Vương đánh dẹp Đại Nguyên Lịch, quân đánh đến Châu Như Hồng trong đất Tống, đốt kho tàng, bắt nhiều dân và gia súc rồi kéo về. Sử gia Trung Quốc gốc Việt là Lê Tắc đã thuật lại sự việc này trong sách An Nam Chí Lược rằng tháng 12, chuyển vận sứ Quảng Tây Cao Huệ Liên dâng thơ nói giao Châu vào cướp trại Như Hồng thuộc Châu Khâm, bắt người và súc vật rất nhiều. Vua Tống Chân Tông xuống chiếu khiến Huệ Liên tư điệp văn cho giao Châu và sai sứ theo đòi lại. Nguyên trước đây có dân Mường là Trương Phố lãnh tội chạy đến đầu ngụ quan cai trị Khâm Châu là Mục Trọng vời vào, tức là quan Khâm Châu là Mục Trọng mời vào, đi đến nửa đường lại ngăn không cho vào. Đô tuần kiểm tàng tự
bèn khiến Trại Như Hồng khao đãi Châu Rượu. Giao Châu dò biết được việc ấy, bèn nhân đuổi bắt dân Mường, đánh cướp luôn Trại Như Hồng. Vua Tống Chân Tông xuống chiếu thư bảo các châu từ nay không được dụ vời quân Man Rợ vào khao đãi yến tiệc đến nỗi sinh sự. Tức là vua Tống lúc đó mới biết là do gì, do chính người của nhà Tống, một cái châu phủ nhà Tống mời quân Man Di ở trên cao xuống, mới khiến gì đi cướp bóc nhà Đại Cổ Việt chúng ta, cho nên mới bị gì Lý Công Uẩn đem quân đi đánh vậy. Ở cái phần này còn dài lắm, vì lịch sử về nhà Tống này còn, nhà Lý này còn dài lắm, thôi ngày mai chúng ta học tiếp. Lại có những đoạn lịch sử dài như thế đấy các quý vị. Lịch sử đây còn lược đi nhiều đấy, chúng tôi nghiên cứu và lược đi rất nhiều, ngày mai chúng ta học tiếp này để hết giờ.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.